190. Chuyện giữ giới. Tiền thân Silani Samsa. Hãy nhìn kết quả này. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một nam cư sĩ có lòng tin. Một thánh đệ tử có lòng tin, một hôm trên đường đi đến Kỳ Viên, xuống con sông Asiravati vào buổi chiều, chứng kiến dân chài kéo thuyền lên bờ để nghe thuyết pháp. Không thấy thuyền nào đậu tại bến, vị cư sĩ ấy sanh hoan hỷ, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm nên khi bước xuống sông, chân không chìm xuống nước. Vị ấy đi như trên đất liền, nhưng khi đến giữa sông, thấy sóng nên đề tài tu niệm trở thành yếu và chân bắt đầu chìm xuống. Vị ấy liền kiên trì gìn giữ hỷ tâm, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm nên vẫn đi trên mặt nước. Vào Kỳ Viên, đảnh lễ bậc đạo sư, vị ấy ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư tiếp đón thân tình và hỏi: "Này nam cư sĩ, mong rằng trên con đường đi đến đây, ông không mệt mỏi." Vị ấy trả lời: "Bạch Thế Tôn, nhờ hỷ tâm với Đức Phật làm đề tài tu niệm, con đi trên mặt nước như đặt chân trên đất liền và đến đây." Bậc đạo sư nói: "Này cư sĩ, ông không phải là người đầu tiên nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn. Thuở trước, có những nam cư sĩ khi tàu bị chìm nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn." Rồi theo lời yêu cầu của vị này, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, trong thời Đức Phật Ca Diếp, có vị thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, lên tàu đi cùng với một thợ hớt tóc giàu có. Người vợ nói với chồng: "Này ông hãy lo giúp đỡ săn sóc vị cư sĩ này trong bất cứ hoàn cảnh vui buồn nào nhé." Người thợ đi trên chiếc thuyền ấy. Sau một tuần, thuyền bị đắm giữa biển. Cả hai người nằm trên một tấm ván và trôi đến một hòn đảo. Tại đó, người hớt tóc giết các con chim, nấu ăn một phần và đem một phần cho vị nam cư sĩ. Người cư sĩ tự cho là vừa đủ nên không ăn thêm. Vị ấy nghĩ, tại chỗ này ngoài ba ngôi báu, chúng ta không có một sự giúp đỡ nào khác. Rồi vị ấy niệm tưởng công đức của ba ngôi báu. Trong khi người ấy niệm như vậy, một con rắn chúa đã sanh ở đảo ấy, biến hóa thành một chiếc thuyền lớn, có một vị thần biển làm thuyền trưởng. Chiếc thuyền chứa đầy bảy báu, ba cột buồm làm bằng ngọc xanh, cái neo làm bằng vàng, sợi dây làm bằng bạc và các tấm ván bằng vàng. Vị thần biển đứng trên thuyền gọi lớn: "Có ai đi đến Diêm Phù Đề không?" Vị nam cư sĩ nói: "Có, chúng tôi đi về đó đó." "Vậy hãy leo lên tàu." Vị cư sĩ lên tàu và gọi người hớt tóc. Vị thần biển nói: "Ngài thì được, nhưng người kia thì không." "Vì sao?" "Vì người ấy không có công đức." "Tôi đưa ngài lên tàu nhưng không đưa người này." "Thôi được, các công đức bố thí ta đã làm, các giới ta đã giữ, các sức mạnh ta đã tu tập, ta cho người này kết quả tất cả các hạnh ấy của ta." Người hớt tóc nói: "Thưa ông chủ, con rất hèn kém." Vị thần biển nói: "Này ta nhận thêm người này lên tàu." Rồi vị thần đưa cả hai người vượt biển và ngược dòng sông đi đến Ba La Nại. Sau đó, với thần lực của mình, vị thần tạo ra tài sản trong nhà của hai người ấy và nói: "Hãy thân cận những bậc hiền trí. Nếu người thợ hớt tóc không thân cận với vị cư sĩ này, người ấy đã chết giữa biển rồi." Để tán thán công đức thân cận của người hiền trí, vị thần nói lên những bài kệ này: "Hãy nhìn kết quả này của tính, giới và thí, biến hình thành chiếc thuyền, con rắn chở thiện nam. Hãy thân cận bậc lành, hãy giao du kẻ tốt, chung sống với bậc thiện, người hớt tóc, a." an toàn. Vị thần biển đứng trên hư không, sau khi thuyết pháp xong, liền cùng với con rắn chúa bay về cung điện của mình. Sau khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị nam cư sĩ có lòng tin đắc quả Nhất Lai và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị nam cư sĩ đắc Niết Bàn